Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tư lệnh không quân Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam kể từ sau chiến tranh. Trung Quốc muốn quốc gia liên quan tôn trọng chủ quyền của họ tại bãi Tư Chính. Nga lên án Mỹ thử tên lửa gây căng thẳng. Lãnh đạo Hồng Kông muốn đối thoại, tìm lối thoát cho khủng hoảng chính trị.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 20 tháng 8, Nga lên án việc Hoa Kỳ thử tên lửa hành trình mặt đất đã kích động căng thẳng quân sự. Nhưng Moscow sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang. Reuters dẫn nguồn tin của thông tấn Nga TASS. Hôm 19 tháng 8, Lầu Năm Góc cho biết Hoa Kỳ đã thử nghiệm một tên lửa hành trình quy ước, đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Đây là lần thử tên lửa đầu tiên sau khi Hoa Kỳ rút khỏi một hiệp ước hạt nhân mang tính bước ngoặt có từ hậu chiến tranh lạnh vào đầu tháng này. Hôm 2 tháng 8, Hoa Kỳ chính thức rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung gọi tắt là INF với Nga sau khi cáo buộc Moscow vi phạm hiệp ước này, một cáo buộc mà Kremlin bác bỏ. Nếu còn tham gia hiệp ước này, Hoa Kỳ sẽ bị cấm thử tên lửa. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov được Reuters dẫn lời nói tất cả những điều này là sự hối tiếc. Hoa Kỳ rõ ràng đã gây căng thẳng, leo thang quân sự. Chúng tôi sẽ không chịu khuất phục trước các hành động khiêu khích. Nhà ngoại giao Nga nói thêm, chúng tôi không tự cho phép mình bị cuốn vào cuộc đua vũ trang tốn kém. Hiệp ước INF cấm sử dụng tên lửa đặt trên mặt đất có tầm bay từ 500 km đến 5.500 km, giảm khả năng hai nước có thể tấn công nhau bằng vũ khí hạt nhân bằng một cảnh cáo nhanh. Ông Ryabkov nói rằng mặc dù Hoa Kỳ đã thử nghiệm, Nga không có kế hoạch triển khai bất kỳ tên lửa mới nào, ngoại trừ nếu Hoa Kỳ triển khai trước. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng cho biết một cuộc thử nghiệm này cho thấy Mỹ đang châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang và đối đầu mới sẽ có tác động tiêu cực nghiêm trọng đến an ninh khu vực và toàn cầu. Ông Cảnh nói tại cuộc họp báo hôm 20 tháng 8, chúng tôi khuyên phía Hoa Kỳ nên từ bỏ các quan niệm lỗi thời về tư duy chiến tranh lạnh và các trò vô bổ, và hãy hạn chế phát triển vũ khí.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 19 tháng 8 tuyên bố Iran không muốn đàm phán với Washington và rằng bất kỳ sự can thiệp hòa giải nào cũng phải chú trọng tới chuyện đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015 mà Mỹ rút chân vào năm ngoái. Ông Zarif phát biểu tại Phần Lan sau cuộc họp với Ngoại trưởng Pekka Haavisto. Ngoại trưởng Phần Lan cho hay châu Âu đang nỗ lực hết mình để cứu vãn thỏa thuận. Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng Iran vui mừng khi thấy tàu dầu Grace 1 của Iran được phóng thích ngoài khơi Gibraltar và đang hướng về Hy Lạp. Vẫn theo lời ông, hành động của Mỹ bắt giữ tàu dầu không có cơ sở pháp lý mà mang động cơ chính trị để gia tăng căng thẳng. Vụ bắt giữ con tàu do Anh thực hiện gần Gibraltar hôm 4 tháng 7 vì tình nghi chở dầu sang Syria, vi phạm chế tài của EU, dẫn tới bế tắc nhiều tuần lễ giữa Tehran và phương Tây. Vụ này cũng làm tăng căng thẳng trên các tuyến vận tải dầu quốc tế thông qua vùng vịnh. Một nghiên cứu mới phổ biến cảnh báo quân đội Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rằng Trung Quốc có thể phát động và chiến thắng quân sự ngay cả trước khi các lực lượng Mỹ kịp phản ứng, theo Fox News. Đài truyền hình của Mỹ trích báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu về Hoa Kỳ của Trường Đại học Sydney bên Úc công bố hôm 16 tháng 8. Trong đó, nêu chi tiết về việc thay đổi sâu rộng mà trung tâm này cho rằng đang xảy ra trong khu vực tạo thuận lợi cho Trung Quốc phát huy ảnh hưởng nhiều hơn. Báo cáo có tựa đề Khủng hoảng chuyển hướng chiến lược của Mỹ, chi tiêu quốc phòng và phòng thủ chung ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nhận định rằng Hoa Kỳ không còn được xem là lực lượng ưu việt ở Ấn Độ-Thái Bình Dương và khả năng duy trì sự cân bằng quyền lực ngày càng không chắc chắn. CNN dẫn khuyến cáo của nghiên cứu nói rằng Úc, Nhật Bản và các đối tác khác của Mỹ cần xây dựng và tập trung lại lực lượng của họ trong khu vực và xem xét tăng cường hợp tác với Mỹ để đảm bảo an ninh của họ. Trong khi đó, tờ Newsweek trích dẫn báo cáo cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ có thể tận dụng tình trạng quân đội Hoa Kỳ thiếu sự liên kết trong khu vực để tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại các đồng minh của Mỹ và giành chiến thắng ngay cả trước khi Mỹ kịp phản ứng. Báo cáo nhấn mạnh rằng các lĩnh vực mà quân đội Trung Quốc đang có nhiều bước tiến lớn so với Mỹ và các đồng minh và đối tác châu Á. Nổi bật trong những tiến bộ này là tên lửa. Trung Quốc đã triển khai một loạt các tên lửa chính xác và các hệ thống chống can thiệp khác để vượt qua khả năng thống trị quân sự của Mỹ trong khu vực này. Hôm 19 tháng 8, theo CNN, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ chưa xem báo cáo của Úc, nhưng người phát ngôn cảnh sản nhấn mạnh rằng chính sách quân sự của nước này là hoàn toàn mang tính phòng vệ.
Tàu vũ trụ Mỹ đầu tiên dự kiến đáp xuống mặt trăng sau gần nửa thế kỷ sẽ là một phi thuyền tự động không người lái do hãng Astrobotic Technology chế tạo và sẽ được phóng bằng rocket trong 2 năm tới. Reuters dẫn nguồn tin từ các công ty liên hệ cho biết hôm 19 tháng 8. Astrobotic là một trong 9 công ty được chọn hồi tháng 11 năm ngoái để giành hợp đồng trị giá 2,6 tỷ đô la phát triển các phương tiện di chuyển nhỏ gọn trong không gian, dùng công nghệ khác cho 20 sứ mạng khám phá bề mặt mặt trăng trong thập niên tới. Phi thuyền tự động không người lái mang tên Peregrine đã được phóng đi từ mũi Canaveral thuộc bang Florida vào mùa hè năm 2021 và sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên của Mỹ đáp xuống mặt trăng kể từ khi các phi hành gia của Apollo chạm chân xuống lãnh thổ của Chi Hằng vào năm 1972. Phi vụ sắp tới này sẽ đưa công nghệ và các cuộc thử nghiệm lên mặt trăng dưới một chương trình của NASA vốn sẽ lót đường cho các chuyến bay của các phi hành gia trước năm 2024.
Thời gian này, dù là trong ngày làm việc, nhưng những cửa tiệm bán đồ dùng học tập và quần áo thời trang vẫn thường khá đông khách. Các bậc phụ huynh tại Mỹ đang tranh thủ tuần lễ miễn thuế tại nhiều tiểu bang khác nhau để đi mua sắm đồ dùng học tập cũng như những thứ cần thiết khác cho con cháu trong nhà khi mùa tựu trường đã tới gần. Nhân tuần lễ miễn thuế thì phần lớn các cửa tiệm cũng tung ra những chương trình giảm giá để thu hút nhiều hơn khách hàng tới mua sắm. Vì thế có thể nói tháng 8 là một trong những tháng có lợi nhất trong năm dành cho người tiêu dùng tại Mỹ. Ông Võ Thành Long từ Silver Spring, Maryland nói:
Mình mua cũng rất là nhiều và có những cái đồ lớn mà nhiều khi mình hồi đó mình không dám mua, sợ tốn thì mình lựa cái tháng này mình mua những cái đồ lớn cho các cháu.
Còn chị Vân Hoàng cũng từ Silver Spring, Maryland thì cho biết:
Đưa các cháu đi, các cháu rất là phấn khởi, để chuẩn bị cho một năm học mới đó. Thứ nhất là save được tiền.
Những trung tâm kinh doanh thời trang dịp này là nơi mà người ta có thể tìm thấy nhiều chương trình giảm giá nhất. Tất cả các thương hiệu thời trang đều có các chương trình giảm giá lớn từ 25 cho tới 50%. Bên cạnh việc mua sắm cho con cháu chuẩn bị cho năm học mới, thì nhiều bậc phụ huynh cũng tranh thủ sắm những món đồ yêu thích cho riêng mình. Bởi nếu tính cả việc được miễn thuế, thì số tiền tiết kiệm được là rất đáng kể. Nhưng tất nhiên, đối với phần lớn mọi người, thì tuần lễ miễn thuế dịp này không chỉ đơn thuần có ý nghĩa về mặt tài chính. Chị Như Võ, một phụ huynh khác từ Silver Spring, Maryland nói:
Cái đó là một cái điều khuyến khích cho cha mẹ nên dẫn con cháu mình đi, là tại vì để mình hiểu biết được con cháu mình cần những thứ gì cho trường học, là để mình có cái quan tâm, hiểu biết hơn con mình học cái gì, làm cái gì, cần cái gì, là nó cũng cảm giác được là mình quan tâm tới nó.
Tại Mỹ thì trước khi bước vào năm học mới, nhà trường thường gửi tới các bậc phụ huynh một danh sách các đồ dùng học tập cần phải mua sắm để con cháu sử dụng trong cả năm học. Đây là một thông lệ rất ý nghĩa bởi nó nhắc nhở người lớn chớ quên và phải luôn quan tâm đến con em cũng như việc học tập của chúng tại trường. Hơn thế, việc đi mua sắm chung của cả gia đình trong dịp này cũng giúp gia tăng tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Tuần lễ miễn thuế diễn ra tại phần lớn các tiểu bang của nước Mỹ nhưng không trùng nhau, mà những tiểu bang lân cận thường chọn mỗi tiểu bang một tuần trong tháng 8 để giúp tất cả mọi người đều dễ dàng mua sắm nếu như lỡ bận bịu đúng dịp miễn thuế ở nơi mình sinh sống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042 Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Đại tướng David Goffin đã trở thành tư lệnh không quân Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam kể từ sau khi kết thúc chiến tranh. Trong chuyến thăm 2 ngày đến Hà Nội, ông đã thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, cũng như ủng hộ quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam ở Biển Đông. Theo truyền thông trong nước, tư lệnh không quân Mỹ đã gặp Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội hôm 19 tháng 8. Quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Mỹ được Thượng tướng Giang và Đại tướng Goffin đánh giá là phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện của hai nước, theo Quân đội Nhân dân. Vẫn theo tờ báo điện tử của Bộ Quốc phòng, hai vị tướng của hai nước mong muốn trong thời gian tới, hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục có hiệu quả trong các lĩnh vực như hiện nay, trong đó có khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo và an ninh biển. Một ngày trước đó, truyền thông trong nước cho biết Đại tướng Goffin cùng với Đại tướng Charles Brown Jr., tư lệnh không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, nói với các phóng viên trong nước rằng Mỹ ủng hộ quyền tự vệ và phòng vệ chính đáng của Việt Nam khi được yêu cầu bình luận về các hoạt động của Trung Quốc với việc đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tôi nhấn mạnh lại tuyên bố rất mạnh mẽ của Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đưa ra. Đại tướng Goffin được Lao động trích lời nói tại cuộc họp báo hôm 18 tháng 8. Đó là chúng tôi phản đối mạnh mẽ các hoạt động gây ảnh hưởng và thách thức những quyền lợi chính đáng cũng như chủ quyền của Việt Nam trong khu vực. Các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau trong hơn một tháng qua tại Bãi Tư Chính với việc Bộ Ngoại giao ở Hà Nội cáo buộc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mỹ là nước duy nhất cho đến lúc này đã lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông tại Bãi Tư Chính. Cũng tại cuộc họp báo hôm 18 tháng 8, Đại tướng Goffin cho biết rằng Việt Nam là trạm dừng chân duy nhất ở khu vực Thái Bình Dương trong lịch trình công tác của ông trong năm nay, theo Lao động. Việt Nam là một trạm dừng chân vô cùng quan trọng với nhiều lý do, cả công việc, chuyên môn và cá nhân, Đại tướng Goffin nói. Tôi rất tự hào vì đây là chuyến thăm đầu tiên của một tham mưu trưởng không quân Mỹ đến Việt Nam kể từ khi chiến tranh kết thúc. Các lực lượng của Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam năm 1973 và 2 năm sau đó Việt Nam thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Mỹ và Việt Nam chính thức bình thường hóa quan hệ năm 1995 và quan hệ giữa hai cựu thù đặc biệt nồng ấm hơn trong những năm gần đây giữa bối cảnh Trung Quốc ngày càng bành trướng sức mạnh trong khu vực. Chúng tôi cam kết hỗ trợ Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng và hùng mạnh, Đại tướng Goffin nói với các phóng viên. Sự hiện diện của hai đại tướng không quân Mỹ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ với Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung.
Một thầy giáo Việt Nam nổi tiếng trên mạng xã hội mới đây gây ra nhiều tranh cãi sau khi bày tỏ ý kiến trên mạng cá nhân với hàm ý chế giễu các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Vào sáng ngày 17 tháng 8, trên trang Facebook có tới sấp xỉ 174.000 người theo dõi. Thầy Vũ Khắc Ngọc, 33 tuổi, chia sẻ đường link của một bản tin về sinh viên Hồng Kông biểu tình và viết: "Các thanh niên Hồng Kông đang tự phá hủy nồi cơm của chính mình dưới sự kích động từ bên ngoài." Thầy giáo nổi tiếng với các bài giảng môn hóa học miễn phí qua YouTube viết thêm rằng rất nhiều bên ở Việt Nam cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến này vì nó mang theo rất nhiều bài học. Bài viết của thầy Ngọc nhận được hơn 600 phản ứng yêu thích. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một lãnh thổ của Trung Quốc, bắt đầu nổ ra từ cuối tháng 3 năm nay với mục đích ban đầu của người dân là phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc xét xử. Sau đó, các cuộc biểu tình kéo dài đến nay trở thành một thách thức trực tiếp đối với chính quyền thành phố Hồng Kông khi người biểu tình đòi hỏi được hưởng dân chủ hoàn toàn. Ngay sau khi đăng bài và trong những ngày kế tiếp, thầy Ngọc, hiện công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhận được vô số lời chỉ trích từ nhiều người sử dụng mạng xã hội, trong đó là những Facebooker có nhiều ảnh hưởng. Blogger Dương Quốc Chính, cây viết quen thuộc trên các trang Dân Luận và Tiếng Dân, đăng một bài trên trang Facebook cá nhân, cho rằng lối tư duy của thầy Ngọc là phổ biến ở các nước toàn trị và đa số dân Việt Nam cũng nghĩ như thầy. Nguyên nhân sâu xa theo blogger này là trái với các nước dân chủ tự do nơi con người được hưởng nền giáo dục khai phóng, Việt Nam có cái mà ông gọi là nền giáo dục ngu dân, nên người dân không hiểu thế nào là tự do dân chủ. Với nền tảng như vậy, vẫn theo lập luận của ông Chính, Người dân Việt Nam thậm chí hiểu tự do dân chủ đồng nghĩa với bạo loạn lật đổ khủng bố. Vấn đề càng trầm trọng hơn với việc chính quyền trong nước ra sức tuyên truyền nhồi sọ dân qua báo đài là dân chủ đồng nghĩa với bất ổn, biểu tình là phá hoại. Blogger Dương Quốc Chính viết và khẳng định thầy Ngọc này cũng là nạn nhân bị nhồi sọ mà thôi. Trong cùng bài viết, ông Chính phân tích rằng mặc dù các cuộc biểu tình đang diễn ra có làm cho Hồng Kông bị thiệt hại về kinh tế trong thời gian trước mắt, nhưng đó là sự đánh đổi mà người dân xứ sở này chấp nhận để đòi duy trì thể chế tự do như thời thuộc Anh, và đó mới là lợi ích lâu dài. Ông đưa ra thêm lập luận để chứng minh cho quan điểm của mình. Hồng Kông được như ngày nay chính là do được hưởng tự do, đặc biệt là tự do kinh tế từ thực dân Anh. Nếu Hồng Kông bị Trung Quốc kìm hãm, xóa bỏ dân chủ và tự do, thì kinh tế Hồng Kông mới suy giảm bền vững. Vậy người dân Hồng Kông đi biểu tình chính là để bảo vệ nồi cơm của mình, chứ không phải là lật đổ nồi cơm đâu. Nhận xét về ý kiến của thầy Ngọc bày tỏ hôm 17 tháng 8, ông Chính viết biểu tình là việc cần thiết và đương nhiên, nhất là với thể chế dân chủ. Lấy nhãn quan dưới đáy giếng của một công dân một nước toàn trị để chỉ trích biểu tình ở một lãnh thổ tự do dân chủ là một biểu hiện thiểu năng trí tuệ. Bài viết của ông Chính nhận được hơn 1.200 phản ứng yêu thích và được 203 người chia sẻ. Phần nào đồng quan điểm với ông Chính, luật sư Lê Luân, người thường lên tiếng cổ suý cho dân chủ tiến bộ xã hội, viết trên trang cá nhân của mình rằng việc thầy giáo Ngọc thay vì nói đến biểu tình như là một quyền chính trị lại chỉ nói tới cái nồi cơm, cho thấy đó là cách nhìn của một con ếch dưới đáy giếng. Lưu ý rằng Hồng Kông là một vùng có thu nhập cao nhất châu Á. Ông Luân khẳng định việc giới trẻ nói riêng, người dân Hồng Kông nói chung xuống đường là vì họ nhìn thấy tai họa trong tương lai đang đe dọa tới họ và con cháu họ, khi mà với điều kiện kinh tế hiện nay, họ không còn phải bận tâm về cái niêu cơm trực quan hữu hình như thầy Ngọc nói đến. Trong con mắt của luật sư Luân, thầy Ngọc chỉ cần biết đến miếng ăn chứ không cần hiểu hoặc biết tới những giá trị làm người khác, những quyền chính trị cơ bản của con người. Võ sư nhà văn Đoàn Bảo Châu, một người ủng hộ dân chủ tiến bộ, có 110.000 người theo dõi qua Facebook, nói ý kiến của thầy Ngọc là phán bừa trong tình trạng thiếu thông tin. Ông Châu cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của thầy Ngọc đến các học sinh, thế hệ tương lai của đất nước, với câu hỏi cuối bài: "Tôi không biết là cậu đã làm ô nhiễm bao nhiêu cái đầu non trẻ bằng tư duy hèn mọn của cậu rồi." Bác sĩ Võ Xuân Sơn với trang Facebook có hơn 57.000 người theo dõi, chỉ ra rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa một bên là thầy giáo sinh ra và lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản, và một bên là những thanh niên Hồng Kông, tuy được sinh ra và lớn lên khi lãnh thổ này đã thuộc về Trung Quốc, nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng dân chủ, được giáo dục bởi nền giáo dục của một xã hội dân chủ. Trong khi người thầy ở Việt Nam chỉ lo đến khái niệm nồi cơm gói gọn trong giá trị vật chất và sự an nguy cho bản thân mình, thể hiện một quan điểm rất hoang sơ và ấu trĩ về trách nhiệm xã hội, thì những thanh niên trẻ Hồng Kông có một tầm nhìn khác hẳn, đó là không ai có quyền đẩy những trách nhiệm trọng đại của xã hội, của đất nước cho thế hệ sau, và vì vậy họ đang xuống đường để đấu tranh cho các quyền tự do dân chủ của mình ngay lúc này, bác sĩ Sơn viết. Ngoài các trang cá nhân nêu trên, bài viết của thầy Vũ Khắc Ngọc cũng được đưa vào thảo luận trong các diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị và góc nhìn báo chí công dân với nhiều lời chỉ trích thậm tệ dành cho thầy. Dường như do áp lực từ các ý kiến đó, bài viết của thầy Ngọc đã bị xóa hoặc ẩn đi trên trang Facebook của thầy.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh hôm 19 tháng 8 nói rằng Trung Quốc muốn quốc gia có liên quan tôn trọng quyền chủ quyền của họ khi trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về thông tin tàu Hải Dương 8 quay trở lại hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Người phát ngôn cảnh sảng không nêu tên Việt Nam nhưng nói Bắc Kinh hy vọng quốc gia có liên quan sẽ tôn trọng một cách nghiêm túc các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc. Các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc trong hơn một tháng qua đã đối đầu nhau tại bãi Tư Chính trên Biển Đông sau khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hôm 16 tháng 8, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam và tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam sau 3 lần cáo buộc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của mình từ đầu tháng 7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 16 tháng 8 nói rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền và quyền tài phán theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về những thông tin trên, người phát ngôn của Bắc Kinh, ông Cảnh Sảng, nói rằng Trung Quốc có chủ quyền với quần đảo Nam Sa và vùng biển lân cận và có quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan. Bãi Tư Chính, nơi các tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc được cho là đối đầu nhau trong hơn một tháng qua, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông nhưng nằm trong đường lưỡi bò chín đoạn mà Bắc Kinh tự đặt ra và đã bị Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay bác bỏ cách đây hơn 3 năm. Ông Cảnh không nêu tên tàu Hải Dương 8 nhưng nói rằng con tàu có liên quan của Trung Quốc đã luôn hoạt động trong vùng biển thuộc quyền tài phán của nước này. Tàu Hải Dương 8 được cho là đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ngày 3 tháng 7 và hoạt động thăm dò địa chấn tại khu vực bãi Tư Chính trong gần 5 tuần trước khi tạm rút ra khỏi đó vào ngày 8 tháng 8. Tuy nhiên, hôm 13 tháng 8, Chính phủ Việt Nam cho biết tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam. Theo người phát ngôn của Trung Quốc nói với các phóng viên ở Bắc Kinh hôm 19 tháng 8, con tàu đã điều chỉnh đúng kế hoạch hoạt động của mình phù hợp với điều kiện hàng hải và nhu cầu thực tế. Ông Cảnh nói Bắc Kinh hy vọng quốc gia có liên quan sẽ hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự hài hòa và yên ổn trong các vùng biển đó. Cập nhật của chuyên gia về Trung Quốc của Đại học Hải chiến Mỹ Ryan Mortison hôm 20 tháng 8 cho thấy tàu Hải Dương 8 vẫn đang tiếp tục hoạt động ở khu vực bãi Tư Chính. Theo các nguồn tin không chính thức, Việt Nam cũng đã cử tàu hộ vệ có tên lửa dẫn đường hiện đại nhất là Quang Trung ra khu vực này. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20 tháng 7 đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các quốc gia láng giềng trong hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông và Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đầu tháng này đã chỉ trích hành động cưỡng ép của Trung Quốc tại diễn đàn ASEAN tổ chức ở Bangkok.
Hôm 19 tháng 8, Hải quân Hoa Kỳ và các lực lượng hàng hải từ 10 quốc gia đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, đã bắt đầu cuộc diễn tập hàng hải lần thứ 18 theo chương trình Hợp tác và Đào tạo Đông Nam Á, gọi tắt là SEACAT tại Singapore, theo cổng thông tin của Tư lệnh Hạm đội Hoa Kỳ-Thái Bình Dương, CPF. Mục tiêu của cuộc thao dược SEACAT là quy tụ các quốc gia đối tác trong khu vực tham gia khóa đào tạo thế giới thực, thời gian thực, được thiết kế để tăng cường khả năng liên lạc và phối hợp chống buôn lậu và cướp biển. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có các kịch bản huấn luyện thực tế cho các nhân sự thực hành, định vị, theo dõi và tiếp cận các tàu tham gia cuộc thao dược. Cũng theo CPF, Chuẩn đô đốc Joey Trench, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 73 của Hải quân Hoa Kỳ nói, năm nay có nhiều quốc gia đối tác tham gia SEACAT hơn bao giờ hết. Tất cả cùng đến để chia sẻ những thách thức và kinh nghiệm thực tế tốt nhất của họ. SEACAT cũng giúp thúc đẩy các cam kết chung cho quan hệ đối tác hàng hải, an ninh và ổn định ở khu vực Đông Nam Á. Các quốc gia tham gia bao gồm Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong cuộc thao dược, các lực lượng hàng hải, khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ phối hợp hoạt động, thực hành một loạt các kịch bản thực chất được thiết kế để củng cố khả năng tương tác trong các lĩnh vực như tiếp cận, lên tàu, kiểm tra và thu giữ, gọi tắt là BBSS, nhận thức về hàng hải và theo dõi các phương tiện lưu thông trên biển. Theo CPF, cho biết các bài tập BBSS tập trung vào các khả năng chống những mối đe dọa hàng hải. Trang Naval Today cho biết một trung tâm điều phối hàng hải ở Singapore sẽ đóng vai trò điều phối khủng hoảng và chia sẻ thông tin theo dõi các tàu bè có liên quan trong suốt cuộc diễn tập. Trang này cho biết cuộc thao dược SEACAT năm nay có tổng cộng 14 tàu và hơn 400 nhân sự tham gia. Báo Thanh Niên cho biết đây là lần thứ 3 Việt Nam tham gia cuộc thao dược hàng hải này.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hôm 20 tháng 8, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam cho biết bà hy vọng cuộc biểu tình ôn hòa chống chính phủ cuối tuần vừa rồi sẽ là một khởi đầu cho nỗ lực nhằm khôi phục sự bình yên, theo Reuters. Bà Lam nói thêm rằng các cuộc đối thoại với những người biểu tình phi bạo lực sẽ giúp tìm lối thoát cho thành phố. Tôi hy vọng rằng đây sẽ là khởi đầu để xã hội trở về với sự hòa bình và tránh xa bạo lực, bà Lam nói. Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu công việc để thiết lập một nền tảng cho đối thoại. Cuộc đối thoại này tôi hy vọng sẽ dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau và tìm ra lối thoát cho tình hình hiện nay của Hồng Kông, bà Lam nói thêm. Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ vô cùng lo ngại về các nguồn tin nói rằng một nhân viên ngoại giao phụ trách các vấn đề Hồng Kông đã bị giam giữ tại Trung Quốc đại lục, theo Reuters. Tuy nhiên, bộ này không nói rõ vụ bắt giam nhà ngoại giao Anh có bất kỳ mối liên hệ nào với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông hay không. Hôm 20 tháng 8, bà Lam nói với các phóng viên rằng lực lượng cảnh sát Hồng Kông sẽ điều tra nội bộ liên quan đến 174 vụ khiếu kiện về việc lực lượng cảnh sát bạo quyền, bao gồm cả việc cảnh sát dùng hơi cay và đạn cao su bắn vào người biểu tình. Ngoài việc yêu cầu bà Lam từ chức, người biểu tình còn có 5 yêu cầu khác như là rút bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ, ngưng xem cuộc biểu tình là bạo loạn, hủy bỏ các cáo buộc đối với những người biểu tình bị bắt, tiến hành một cuộc điều tra độc lập và nối lại cải cách chính trị. Gần đây, cảnh sát Hồng Kông bị chỉ trích vì sử dụng các chiến thuật ngày càng hung hăng để phá vỡ các cuộc biểu tình, dù cuộc biểu tình hôm 18 tháng 8 ít có cảnh sát hơn và không có vụ bắt giữ nào. Tính từ tháng 6 tới nay đã có hơn 700 người bị bắt giữ khi tham gia biểu tình.
Mạng xã hội Twitter và Facebook ngày 19 tháng 8 loan báo đã tháo gỡ một chiến dịch thông tin do nhà nước hậu thuẫn bắt nguồn từ Trung Quốc, họ tìm cách gây phương hại cho các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Twitter cho hay đã đình chỉ 936 tài khoản và rằng chiến dịch này dường như là một nỗ lực có phối hợp được nhà nước hỗ trợ xuất phát từ Trung Quốc. Facebook cho biết đã hủy các tài khoản và các trang mạng từ một mạng lưới nhỏ mà qua điều tra công ty phát hiện các đường dẫn tới những cá nhân có liên hệ tới chính phủ Trung Quốc. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, một trong những thách thức lớn nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên cầm quyền vào năm 2012, khởi sự từ tháng 6 để phản đối dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi can sang Trung Quốc xét xử. Từ tháng 6 tới nay, các cuộc xuống đường của người dân Hồng Kông đã chuyển thành những lời kêu gọi dân chủ rộng lớn hơn. Twitter nói các tài khoản bị họ khống chế gây phương hại tới tính chính đáng và quan điểm chính trị của phong trào biểu tình ở Hồng Kông. Trong một thông báo khác, công ty truyền thông xã hội này cho biết họ đang cập nhật chính sách quảng cáo trên trang Twitter và từ nay sẽ không chấp nhận các quảng cáo từ các cơ quan truyền thông nhà nước. Hôm 20 tháng 8, Tổng thống Rodrigo Duterte cảnh báo tàu nước ngoài sẽ bị đối xử không thân thiện nếu họ mạo hiểm vào lãnh hải Philippines mà không được phép, ám chỉ các tàu diễn Trung Quốc đi vào khu vực gần bờ biển do Manila kiểm soát, theo Reuters. Cảnh báo được đưa ra khi ông Duterte đối mặt với các lời chỉ trích trong nước, cáo buộc ông thụ động trước các hành động khiêu khích của Trung Quốc để đổi lấy mối quan hệ thương mại với Bắc Kinh. Ông Salvador Panelo, người phát ngôn của Tổng thống Duterte, nói tất cả các tàu nước ngoài đi qua lãnh hải của chúng ta phải thông báo và phải được chính quyền các cấp có thẩm quyền chấp thuận trước khi vào. Ông nói thêm, chúng tôi một là tiếp đón một cách thân thiện, hai là chúng tôi thực thi hành động không thân thiện. Ông Panelo không nêu tên Trung Quốc trong phát biểu của mình, cũng không nói chi tiết những cách thực thi không thân thiện như thế nào. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói với các phóng viên rằng một phản ứng không thân thiện có thể liên quan đến việc hộ tống con tàu không mong muốn ra khỏi khu vực. Có rất nhiều điều mà chúng ta có thể làm để tỏ ra không thân thiện, ông nói. Ông Duterte dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tuần tới. Nhiều khả năng ông sẽ thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình về phán quyết trọng tài quốc tế năm 2016 đối với Trung Quốc về tranh chấp trên Biển Đông. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư, ngày 21 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.